Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Người ta bảo là anh có thể có con của mình 50-50. Thì mình mới bảo thế thì nói chung là cái tin hy vọng thôi thì một tí cũng là có tin rồi. Nhưng mà lúc đấy về thì gia đình hàng xóm nghe xì xào lại tiếp tục đi làm lại từ đầu. Bắt đầu lại đi ra bệnh viện khám rồi bác sĩ theo dõi, bắt nhập viện theo dõi xong là bắt mổ cắt cái vòi trứng ấy đi. Không là nó vỡ, là sau đó về mấy tháng sau chúng vợ chồng cũng động viên nhau. Mình thấy chán, lúc đấy đã chán rồi, đã kiếm chán. Vợ mình cũng khóc, mình cũng cầm nước mắt. Thật sự luôn. Cắn răng chịu đựng. Mình là cái người để vợ cũng phải chịu khổ. Thì chúng là mình phải biết mình là ai. Nên là lúc nào mình nghĩ là để cho vợ con mình những cái tốt đẹp nhất.
Vừa rồi là chia sẻ của anh Chu Văn Cầu, người từng trải qua hành trình đầy khó khăn vì vô sinh. Trong không gian ấm cúng của lễ kỷ niệm 13 năm thành lập khoa hỗ trợ sinh sản và tổng kết chương trình tuần lễ vàng ươm mầm hạnh phúc 2025 do Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội tổ chức. Câu chuyện tình yêu bền bỉ cùng kết thúc có hậu sau 13 năm chờ đợi của anh Cầu và chị Nguyễn Thị Thắm đã chạm đến trái tim những người tham dự. Từng ly hôn vì không thể có con, anh Cầu mang trong mình nỗi mặc cảm vô sinh và nhiều lần chủ động rời xa vợ để chỉ có thể tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn hơn. Tưởng chừng duyên đã hết, nhưng sau một cuộc gặp gỡ bất ngờ, họ đã quyết định tái hôn và cùng nhau tiếp tục hành trình điều trị hiếm muộn. Sau 13 năm kiên trì, tình vui cuối cùng đã đến khi họ đón chào đứa con đầu lòng. Vậy điều gì đã giúp gia đình anh Cầu vượt qua những khó khăn để có được kết quả kỳ diệu này? Mời quý thính giả cùng lắng nghe chia sẻ tiếp theo từ gia đình anh Chu Văn Cầu ngay sau đây. Anh Chu Văn Cầu chia sẻ.
13 năm vợ chồng mình xây dựng gia đình với nhau. Năm 2009 ấy, là bắt đầu vợ chồng mình cưới. Tới vài khoảng năm sau thì gia đình mình thì mãi không thể có gì tin vui. Vợ chồng có đi theo mọi người giới thiệu về các thầy thuốc rồi đến các nơi để uống thuốc, để khám chữa bệnh. Nói chung là quay đi quay lại thì 2-3 năm gì đấy thì cũng chưa thấy có gì. Thế là mình hai vợ chồng có bàn với nhau đi kiếm lên bệnh viện lớn ở Sài Gòn khám thì người ta cho biết là mình không có tinh trùng. Là sau là mình đi về thì vợ chồng về thì có về mình kiểu như mình nghĩ là không có tinh trùng thì chẳng có tin hy vọng gì nữa. Là mình kiểu ra nó giấy rất nghĩ chán. Thế là kiểu là mình cứ khuyên vợ buộc vợ là đi bước nữa nhưng vợ không đi. Mình nếu mà để vợ vậy thiệt thòi, vợ cứ quyết định không đi, xong rồi sau này mình cứ gọi là áp lực cho vợ để vợ từ bỏ.
Nhưng chị Thắm, người phụ nữ với tình yêu bền bỉ, đã không chấp nhận điều đó. Em không đi đâu cả, em sẽ ở lại. Dù không có con, hai vợ chồng vẫn hạnh phúc với nhau. Chị Thắm kể lại. Thương vợ, anh Cầu dùng mọi cách để ép vợ ly hôn.
Nhưng mà mình để thấy vợ thiệt thòi quá thì mình cứ đàn áp, mình áp lực nhiều. Vợ mình bỏ ở đây, nó bỏ để cho anh thoải mái chứ không phải là vì hết yêu. Vợ chồng hết thương nhau.
Anh nói vì còn yêu nên không muốn vợ cùng mình chịu điều tiếng. Vì không có con, sợ vợ không được trọn vẹn thiên chức làm mẹ, tôi đi với cô gái khác để giả vờ đã có người khác, cũng không nói chuyện với cô ấy để cô ấy nản mà buông. Anh Cầu nói và chia sẻ, dù vậy chị vẫn không ly hôn. Phải đến 7 năm sau, sức ép từ dư luận, từ sự dằn vặt nội tâm khiến họ phải chia tay.
Ra tòa rồi, bỏ rồi. Sau đó là mình chán, mình về quê. Về quê nào thì nghe hàng xóm cứ xì xào nói ra nói vào chán. Hết anh em nói, hàng xóm nói chán là mình bỏ đi Sài Gòn tiếp.
Thời gian trôi qua, mỗi người một cuộc sống. Anh Cầu trở về Hà Nội làm việc, tưởng rằng mọi cánh cửa đã khép lại. Nhưng định mệnh đã dẫn họ gặp lại nhau ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, sau 3 năm ly hôn.
Và sẽ gọi thường đấy thì tới nhà bạn chơi, người thân chơi. Thì lại gặp vợ mình ở đấy, thế nào vô tình thì cũng gặp thôi.
Khi ánh mắt cũ gặp nhau trong một thành phố lạ, họ nhận ra họ vẫn còn tình cảm và tình cũ nối lại.
Từ đấy lại cứ hay hỏi thăm nhau thì về sau là có một cái điểm tương thế nào đấy, vợ chồng lại về với nhau. Thì về với nhau thì cũng không cho hai bên biết, gọi là cứ âm thầm về vậy thôi. Về nhau thì về thì vợ chồng vợ mình cứ nướt mạng hay là xem mạng cho là hay nên xem về những cái hiếm muộn đấy. Thì có nghe nói là ở Hà Nội có bệnh viện năm học hiếm muộn. Sau đó về quê thì hai vợ chồng quyết định, vợ cứ khuyên mình nghĩ không biết là có hy vọng gì không, nhưng mà tôi cứ đi cho thoải mái. Cũng nghĩ là không có hy vọng rồi, tại vì đến bệnh viện lớn ở trong đấy người ta khám, người ta còn không có tinh trùng thì chẳng có cách gì cả. Thế y học nó chưa phát triển, chưa có cái IF này, thế này mình mới bắt đầu hai vợ chồng ngồi xe trong đấy về thẳng ngoài này luôn, đi khám. Ngồi hơn 2 ngày về ngồi xe, không đi máy bay. Thế là về ngoài này thì có vợ tới bệnh viện khám xong thì vừa hay khám xong thì bắt đầu Covid mới người ta bảo là phải có kết hôn, về lại đi đăng ký lại. Về vợ chồng này bắt đầu đi đăng ký lại. Thế là đăng ký để đi lúc khám ở đây xong thì Covid thì về. Mà muốn làm IF thì lại phải có đăng ký kết hôn. Thế là bắt đầu khám xong thì đúng lúc đấy là định khám để đi làm luôn. Người ta bảo là anh có thể có con của mình 50-50. Thì mình mới bảo thế thì nói chung là cái tin hy vọng thôi thì một tí cũng là có tin rồi.
Phép màu thực sự đã xảy ra sau 13 năm. Sau hai lần chuyển phôi, đến năm 2023, họ chính thức trở thành cha mẹ. Một thiên thần nhỏ cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc hành trình gian khổ khép lại, mở ra chương mới của yêu thương trọn vẹn. Anh Cầu xúc động chia sẻ, không nghĩ rằng giờ đây có thể bế con trên tay, hạnh phúc với người vợ hai của mình, điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến. Thạc sĩ Đinh Hữu Việt, trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, chia sẻ trường hợp của anh Chu Văn Cầu là một ví dụ điển hình về vô sinh nam do không có tinh trùng, tình trạng từng bị xem như chịu cứng với giấc mơ làm cha. Theo bác sĩ Việt, vô tình có thể do tắc nghẽn đường dẫn tinh hoặc do tinh hoàn không sản xuất được tinh trùng. Trường hợp của anh Cầu thuộc nhóm đầu tiên, quá trình sinh tinh vẫn diễn ra bình thường, nhưng do tắc đường dẫn nên tinh trùng không thể ra ngoài. Do anh chị đã nhiều tuổi và mong con 13 năm trời nên quyết định có con sớm nhất bằng kỹ thuật IVF và lấy tinh trùng từ màu tinh PESA. Chúng tôi đã tiến hành thủ thuật PESA chọc hút tinh trùng từ màu tinh qua da, một kỹ thuật đơn giản, ít xâm lấn nhưng hiệu quả cao với các ca vô tinh do tắc nghẽn. Với trường hợp anh Cầu, kết quả PESA rất tích cực, chúng tôi thu được số lượng tinh trùng tốt đủ để tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm IVF với noãn của chị Thắm, bác sĩ Việt kể. Bác sĩ Việt chia sẻ, từng chứng kiến rất nhiều người đàn ông tuyệt vọng khi biết mình không có tinh trùng. Nhưng không có tinh trùng không đồng nghĩa với việc không thể có con. Điều quan trọng là phải xác định đúng nguyên nhân, phân loại và có chiến lược can thiệp phù hợp. Với bệnh nhân trẻ, người vợ bình thường mong muốn có thai tự nhiên. Bác sĩ Nam Khoa có thể phẫu thuật vi phẫu, nối ống dẫn tinh màu tinh. Nếu thông tốt, xuất tinh có tinh trùng thì có cơ hội có thai tự nhiên. Các trường hợp còn lại sẽ thực hiện PESA, TESE, lấy tinh trùng làm IVF. Trong trường hợp vô tinh không do tắc, micro TESE là biện pháp tốt nhất để tìm tinh trùng thực hiện IVF. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.